quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của SBS tiếng Việt và chào mừng quý vị đến với số 28 của Cùng Giữ Tiếng Việt. Thưa quý vị, trong cuộc sống chúng ta luôn gặp những điều bất ngờ thú vị. Là một nhà nghiên cứu về duy trì tiếng mẹ đẻ nói chung và cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài nói riêng, một trong những điều thường làm cho Hồng Vân bất ngờ là những tài năng tiếng Việt ở nước ngoài. Theo các nghiên cứu về duy trì tiếng mẹ đẻ trên thế giới, thì năng lực tiếng mẹ đẻ của trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài thường không bằng các trẻ đã có một thời gian sinh sống ở nước nói tiếng mẹ đẻ rồi mới ra nước ngoài. Ví dụ như một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở Úc thường sẽ không nói tiếng Việt tốt bằng một đứa trẻ sinh ra ở Việt Nam và có thời gian đi học, đặc biệt là nếu đến hết cấp tiểu học ở Việt Nam rồi mới qua Úc. Các nghiên cứu cũng chỉ ra là những đứa trẻ ra nước ngoài từ rất sớm, tức là trước khi đi học, cũng khó giữ tiếng mẹ đẻ như những trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Đó là theo các nghiên cứu, còn trên thực tế, cuộc sống của chúng ta luôn luôn có những điều bất ngờ kỳ diệu. Có những trẻ em ra nước ngoài từ trước khi đi học nhưng vẫn duy trì và phát triển được năng lực tiếng Việt sau hơn 40 năm ở mức như một người lớn lên ở Việt Nam. Trong chương trình Cùng Giữ Tiếng Việt tuần này, Hồng Vân xin mời quý vị cùng khám phá một trong những điều bất ngờ đó.
Tôi không thể biết vì sao đấng thiên bình thờ lại nặng tình yêu đối với con người đang thương. Ngài từng đi kiếm người lạc lối lang thang vô vọng, dường người chăn đến.
Chào anh Thái, cảm ơn anh đã nhận lời mời của Cùng Giữ Tiếng Việt. Hồng Vân được biết anh qua bài hát Tôi Không Thể Biết, I Can't Tell trên Facebook của anh. Quả thực là lúc đầu thì Hồng Vân rất ấn tượng vì bài hát là sự kết hợp tiếng hát của ba thế hệ thành viên trong một gia đình. Nhưng sau đó thì Hồng Vân thật sự bất ngờ khi biết thêm là anh qua Úc từ khi mới 4 năm tuổi và đã duy trì và phát triển tiếng Việt ở cả năng lực nói và viết như một người qua Úc khi đã trưởng thành. Thì anh có thể cho Hồng Vân cũng như là thính giả SBS biết làm thế nào mà anh giỏi tiếng Việt như vậy được không?
Trước hết anh xin cảm ơn. Cái này là tiến sĩ Hồng Vân phải không? Đây là lần đầu tiên anh biết. Anh cảm ơn, nhưng mà từ bây giờ trở đi anh sẽ cứ gọi là Hồng Vân cho thân mật nha. Nhưng mà là với tấm lòng rất là kính trọng đó. Tại vì anh rất là yêu mến những người học giả mà nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu về ngôn ngữ và nghệ thuật. Học giả nhưng mà trả lương là giống như
học thật,
là học giả
trả lương như học thật.
Anh xin giới thiệu là anh thì tên là Nguyễn Quốc Thái ha. Anh qua Úc sao nào anh nhớ, anh và anh chỉ có một người em trai và qua đây lúc đầu thập niên 80 đó. Ở đây hai anh em đi học tiểu học, sau đó học trung học, rồi suốt quãng thời gian đó thì anh không có được về Việt Nam. Nhưng mà hầu hết là những vốn tiếng Việt là do đọc sách và nói chuyện với bố mẹ ở đây. Nhưng mà một thời gian sau có bà nội qua, bà nội ở chung với anh.
Vâng, thế anh có đi học trường tiếng Việt không? Có trường Việt ngữ cuối tuần?
Lúc anh qua đây là chưa có cộng đồng, chưa có dịch vụ trường tiếng Việt nha. Anh là người châu Á duy nhất cộng với một cậu người từ Đài Loan nữa. Nên lúc đó cũng chưa có bạn người Việt.
Tức là vào những năm đầu, những năm 80 thì là cộng đồng người Việt mình chưa đông và việc học tiếng Việt không có ai dạy hết.
Không có ai dạy.
Thế anh học đọc và học viết như thế nào ạ?
Trước khi qua Úc là anh ở Việt Nam anh đã biết đọc, biết viết rồi. Tại vì anh biết đọc, biết viết khá sớm. Được ở nhà có, nói chung là ở gia đình là bố mẹ làm nghệ thuật nên là được đọc sách. Anh nghĩ là cái đó là cái chính, anh được đọc sách.
Đúng
bà
rồi.
Nội và bố là người chú dạy cho đọc sách rất là sớm. Anh nhớ là khoảng 4 tuổi, 4 tuổi rưỡi là anh đã đọc thông thạo rồi đó. Anh nhớ là như vậy.
Đọc sách rất là quan trọng đúng không?
Đọc sách rất là quan trọng với bất cứ tuổi nào.
Thời của anh mà đã làm thế nào để kiếm được sách đọc này, làm thế nào để duy trì cái thói quen đọc sách là một cái sự cố gắng nỗ lực của bố mẹ và của gia đình rất là nhiều, chứ không phải bây giờ rất là dễ mình có được nguồn sách đơn giản như bây giờ đúng không ạ? Thế thì lúc đấy anh có cảm giác là anh không thích học tiếng Việt lúc nào không, hay là lúc nào anh cũng thích học tiếng Việt?
Anh không có ý thức được lúc đó là anh thích học tiếng Việt. Nhưng mà anh chỉ biết là lúc đó anh rất là thích đọc thơ Việt đó. Nên lúc mới qua gia đình ở vùng Markville thì Markville có một cái thư viện của thành phố, thì anh nhớ là trong đó có một cái khoảng sách cho tiếng Việt hết chỗ sách đó đã. Bất cứ sách gì, lúc đó anh giống như là lúc mình khao khát một cái gì đó. Cứ coi sách, từ sách địa lý cho tới sách sử, đó cả tới sách tướng số.
Tức là cái năng lực tiếng Việt của anh lúc đầu là học một chút ở Việt Nam này. Thế xong sau đấy sang bên này hoàn toàn là do bố mẹ và ông bà là giúp cho đọc và viết thêm. Và sau đó anh đọc sách thêm chứ không đi học ở ngoài.
Đúng, đúng rồi. Tại vì lúc đó không có lớp. À, bố mẹ, gia đình ai cũng rất là thích đọc sách. Chứ đọc sách nó có cái hay là mình đọc một cuốn thì nó sẽ gợi mở trí tưởng tượng và mình sẽ muốn đọc cuốn kế.
Thế khi mà anh thấy là anh nói được tiếng Việt này, đọc được sách tiếng Việt này, thì nó giúp anh thế nào trong cuộc sống hàng ngày, trong cái cuộc sống ở Úc này, anh thấy nó làm cho cuộc sống của anh khác như thế nào không? Nếu mà anh không có cái đấy thì nó sẽ như thế nào?
Anh thử tưởng tượng nếu bây giờ mình là một người mà không biết nói tiếng Việt, chỉ biết nói tiếng Anh, thì anh nghĩ cái tư duy của anh sẽ rất là khác. Tư duy trong cuộc sống rất là khác đó. Và anh nghĩ nếu mà anh không biết nói tiếng Việt thì bây giờ anh là người gặp rất là nhiều khó khăn. Tại vì bây giờ dù sao đi nữa, lúc mình càng lớn tuổi thì cái bản năng từ như giống như là mình quay trở lại giống bé vậy đó. Thì tức là mình sẽ quay trở lại tìm về nguồn, tìm về những mình tư duy, mình sẽ giống như một đứa trẻ, đứa con nít. Và anh nghe nói là người ta có nghiên cứu là mình càng lớn đã, càng về già đó, thì mình sẽ quay trở lại với cái tư duy và cái ngôn ngữ của mẹ đẻ của mình. Kể cả là mình không biết nói cái tiếng đó, vẫn có một cái xu hướng mình tìm về mình.
Vâng, thế thì cái việc mà anh nói là nếu mà anh không biết tiếng Việt, hoặc là anh tưởng tượng là anh là một con người không biết tiếng Việt bây giờ, thì có thể là anh sẽ không thể nào mà nói chuyện với bố mẹ, hoặc là không thể nào tìm hiểu về văn hóa Việt được như bây giờ. Và cũng đồng thời là anh đã có gia đình đúng không ạ, có các cháu nhỏ đúng không ạ?
À đúng rồi, vâng. Nếu mà không biết nói tiếng Việt thì rất là khó cưới vợ Việt nhé. Đúng không? Anh nghe nói là ngay kể cả mấy cô mà lớn lên ở bên này, mấy cô tiếng người Việt đã lớn lên bên này mà tức là chỉ nói tiếng Anh được không á, bây giờ cũng thích đàn ông mà biết nói tiếng Việt nữa, đúng không?
Đúng rồi.
May mắn.
Mà vợ Việt Nam là rất là đắt giá đấy đúng không?
Nhưng mà nói thật, anh nghĩ là nhờ biết tiếng Việt và nhờ biết đọc sách tiếng Việt, cái đời sống mình phong phú hơn nhiều lắm.
Vâng,
rất là nhiều.
Tức là bây giờ là anh tiếng Việt của anh là rất là giỏi rồi đúng không ạ? Thì và anh đã có con nhỏ, thì anh có muốn giữ tiếng Việt cho con không, hoặc là cái việc đấy anh thực hiện như thế nào?
Chắc chắn anh chỉ là tình cờ khoảng hơn một năm trước, vợ chồng anh nhất là trong thời gian Covid này thì có xin cho cháu học online với nhóm của thầy Dương trên Brisbane.
Vâng.
Rồi sau đó lại tìm được cô Hà Trang ở gần nhà.
Vâng.
Đấy là chở cháu mỗi tuần, hai vợ chồng chở cháu tới học.
Dạ, vâng.
Mưa gió bão bùm thì cũng đi.
Wow.
Rất là kiên trì. Tại vì anh đã trải qua cái đó rồi. Và anh biết là biết được một ngôn ngữ thứ hai, thứ ba, mà khi cái ngôn ngữ đó lại là thực ra là cái tiếng của mẹ đẻ, của mẹ đẻ mình. Rất là quan trọng.
Vâng.
Anh, nó nằm trong gen rồi, mình không có chạy đi đâu được.
Chính xác. Vâng. Người ta gọi là tiếng của trái tim đấy đúng không?
Đúng rồi. Nên anh nghĩ là hai vợ chồng cố gắng cho các cháu đi học tiếng Việt. Bản thân anh cũng tập ở nhà nói tiếng Việt với cháu. Lúc mới sinh cháu đầu đó là cứ nói tiếng Anh quen. Tại vì anh quen nói chuyện với con nít thì nói chuyện tiếng Anh. Tại anh đi làm và anh tư duy bằng tiếng Anh, nên mà khi mới có con mình chưa quen. Một thời gian bây giờ phải đổi lại. Mà phải nói thuần Việt chứ không có xen kẽ Anh Việt.
Thế là một cái nỗ lực là vừa cho con đi học với cả các thầy cô là có chuyên môn dạy học, vừa là ở nhà, bố mẹ cũng chính là giáo viên của con đúng không ạ? Mình tận dụng cái thời gian với con để mình nói tiếng Việt với con. Thế bình thường thì con đi học chỉ có 1 tiếng hoặc là 2 tiếng, nhưng mà ở nhà là con có cả mười mấy tiếng với mình.
Cái quan trọng nữa là mình, bản thân cha mẹ không phải tự giáo dục lại mình, cái tầm quan trọng đó. Nếu mà mình bắt con đi học một cái mà mình không quan tâm, rất là khó.
Chính xác là anh nhắc cái yếu tố đấy làm cho Hồng Vân nhớ lại là dự án Việt Speech ý, luôn luôn nhấn mạnh mà hai cái yếu tố mà rất là quan trọng trong cái việc duy trì tiếng mẹ đẻ cho các bạn ở nước ngoài ý, là cái việc bố mẹ dùng ngôn ngữ đấy với con và cái thái độ của bố mẹ nữa. Tức là bố mẹ phải yêu quý cái ngôn ngữ đấy, phải có một cái thái độ tích cực với cả ngôn ngữ và văn hóa đấy, thì con mới thấy cái gương của bố mẹ là như thế, thì con mới muốn làm. Chứ còn mình cứ gửi con đi đến các trường học tiếng Việt với cả thầy cô giáo học tiếng Việt, nhưng bản thân bố mẹ lại cũng nói tiếng Anh với con, hoặc là cũng coi cái chuyện đấy là chuyện thế nào cũng được, thì rất là mất công, rất là lãng phí cái công sức của cả thầy trò, thầy ở lớp dạy con mình, và cũng là ở nhà như thế mình không tận dụng được hết thời gian nói tiếng Việt với con. Theo Hồng Vân biết thì anh hiện có một studio có tên là Step by Step Musical Studio, chuyên dạy nhạc cho các cháu. Anh có thể chia sẻ với thính giả SBS là anh chơi nhạc gì và anh có thích nhạc Việt Nam không?
Anh học nhạc cổ điển bên này, anh học trường quốc gia nhạc bên này học nhạc cổ điển, rồi sau đó ra đi dạy một thời gian, rồi anh cũng có làm bên ngành IT nên bây giờ thì là dạy nhạc full time. Đó, nhưng mà anh nên tức là vì học nhạc cổ điển nên từ bé anh nghe nhạc Tây rất là nhiều, nhạc Tây phương, cổ điển Tây phương. Nhưng mà anh nhớ là khoảng bắt đầu từ khoảng năm 11, 12 tuổi đó, anh sau khi đọc một số những cái tiểu thuyết của những nhà văn miền Nam thời kháng chiến chống Pháp và thời xưa đó, rồi anh bắt đầu nghe nhạc tiếng Việt, rồi nghe nhạc của Phạm Duy, nhạc Sơn, thì anh bắt đầu anh để tâm tới nhạc của Việt Nam hơn. Thì từ đó trở đi là anh nghe song song, anh nghe, và có thể nói là sau khi mà bước vào tuổi 20 là anh nghe nhạc Việt hơn nhiều hơn là nhạc tiếng Anh.
Thế tức là có một cái sự kết nối giữa tiếng Việt và cái nhạc Việt đúng không ạ? Mà anh không biết tiếng Việt cũng có thể anh sẽ không quan tâm đến vì anh không hiểu được, khi mà anh nếu mà không biết tiếng Việt có thể khi mình nghe những cái bài nhạc Việt mình cũng không thể cảm nhận hết cái đẹp trong cái ca từ của nó đúng không ạ?
Nói nhắc anh một điểm nữa là anh nghĩ là một trong những cái điểm mà có thể tiếp cận với các cháu lớn lên ở bên này và giúp khuyến khích các cháu học tiếng Việt là qua âm nhạc ạ.
Vâng.
Anh thấy nhiều cháu bên này không biết nói tiếng Việt, nhưng mà nghe Thúy Nga Paris by Night, rồi nghe những các chú các cô ca sĩ ở Việt Nam hát là dành biết bài nào mà còn hát được nữa.
Vâng, thế nó là cái cầu nối. Vâng, chính xác là như thế. Có thể tìm khi mà mình duy trì tiếng Việt cho con, mình sẽ tìm những cái kênh nào để có thể là giúp nó kết nối với cả tiếng Việt. Có bạn thì thích phim, có bạn thì thích chương trình hoạt hình hoặc là Doraemon, hoặc là âm nhạc, những cái bài nhạc thiếu nhi, thì có thể là tìm những cái phương tiện khác nhau để kết nối con với cả tiếng Việt. Vâng, thì để ý đấy, không ý rất là hay.
Nên anh có cái suy nghĩ là sau hơn một năm cho con đi học ngoại ngữ, tại vì bản thân anh lúc nhỏ anh cũng đi học ngoại ngữ, anh cũng đi học tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha đó, tức anh đã trải qua cái quá trình đó, anh biết nó khó khăn lắm. Mình lớn mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi đi học ngoại ngữ còn khó nói gì tới. Thì anh nghĩ đối với các cháu thì phải rất là nhẹ nhàng, phải kiên nhẫn nhưng phải cương quyết. Đó, ba cái yếu tố đó thì các cháu mới học được.
Vâng.
Cương quyết,
vâng.
Nhưng mà phải kiên trì nữa, phải kéo. Nhiều cha mẹ, anh thấy là có một số cha mẹ bỏ trước khi con nó bỏ. Mệt mỏi quá, đúng. Mất thì giờ, mất công sức nhiều, anh hiểu.
Chính xác là như thế, vâng. Theo anh thì yếu tố nào là quan trọng nhất trong việc duy trì tiếng mẹ đẻ cho cả thế hệ thứ hai, thứ ba ở nước ngoài?
Là cha mẹ phải biết cái tầm quan trọng. Nếu cha mẹ không ý thức được cái tầm quan trọng của tiếng Việt đó, hoặc là tiếng mẹ đẻ, thì rất là khó mà thuyết phục được con. Bản thân cha mẹ phải yêu tiếng Việt đã. Yêu tiếng Việt không có nghĩa là phải đọc thơ, làm văn, nhưng mà anh nghĩ là quan tâm đến chuyện đó, nói cho con nó biết được là cha mẹ rất là yêu thích khi nghe con nói tiếng Việt. Trẻ con cái xu hướng là rất là thích làm bố mẹ vui lòng.
Đúng rồi.
Khi mà thấy bố mẹ quan tâm và thấy bố mẹ thích thú khi mình nói tiếng Việt, là khi mình hát tiếng Việt đó, thì trẻ con nó sẽ tự động nó sẽ cố gắng.
Vâng, cha mẹ vẫn là yếu tố tiên quyết đúng không ạ, trong cái việc là duy trì tiếng mẹ đẻ cho con kia nước ngoài. Cảm ơn anh. Thì anh có nhớ một cái kỷ niệm nào đấy về việc học tiếng Việt, hay là việc dạy con học tiếng Việt, hay là con nói tiếng Việt, hoặc là anh hồi bé khi anh nói tiếng Việt thì có một cái kỷ niệm gì đấy nó thú vị không?
Gần đây nhất đó, như anh kể là khi cháu trai của anh, cháu bây giờ được gần 6 tuổi, nhưng mà lúc cháu đi học cô Trang là khoảng 5 tuổi, thì học tiếng Việt được một thời gian về, tại vì cháu rất là thích hát từ bé, cháu thích hát bài nhạc thiếu nhi ngắn, nhưng mà khi học cô Trang về thì sau một thời gian anh tự nhiên anh thấy nó hát mấy bài hát thiếu nhi tiếng Việt nhưng mà bằng tiếng Anh, tức là nó dịch tiếng Việt qua tiếng Anh, nó hát nó đổi qua đổi dịch ra tiếng Anh, thì tất nhiên là nó dịch, thì anh cũng không hiểu tại sao nó lại làm trò đó, nhưng mà anh rất là vui, tại vì anh nghĩ khi con mình mà nó thấy được những cái liên quan giữa hai ngôn ngữ nhau, hay là những điểm tương quan, thì có nghĩa là cái người thầy đang dạy cháu đã gieo vào trong cháu được một cái mầm yêu thích tiếng Việt rồi, vậy thích thú.
I cannot tell why he heard angels worship, should say
cố gắng là không có nói pha, không có nói giữa Việt Anh, ngoại trừ những trường hợp là những có những từ mà nó đặc trưng lắm của tiếng Anh thì anh mới dùng thôi, chứ còn không thì anh cố gắng dùng tiếng Việt. Khi nào anh nói tiếng Anh với cháu thì anh nói thẳng tiếng Anh, chứ không có cố chen tiếng Việt vào để dạy cháu tiếng Việt.
Cái đấy là một cái quan điểm rất là hay đấy, em cũng đồng ý với quan điểm đấy, ở chỗ là khi mình nói chuyện với con thì mình cố gắng nói là thuần Việt, vì mình là một cái tấm gương ngôn ngữ cho con, mình con nhìn vào đấy để con nói, thì còn mình nói cứ lộn xộn một câu có 3-4 từ tiếng Anh lại 3-4 từ tiếng Việt vào thì con cũng dễ thấy rất là lẫn lộn. Nên là khi nào nói tiếng Anh là nói tiếng Anh, khi nào nói tiếng Việt là nói tiếng Việt, và thời gian ở nhà là hoàn toàn dùng là tiếng Việt thì là tốt nhất, đúng không ạ?
Nói chung là học anh nghĩ là làm sao học cho các cháu biết là các cháu học thêm được tiếng Việt thì là các cháu sẽ hạnh phúc hơn, chứ không phải học cha mẹ cho học tiếng Việt là tại vì người khác cho con đi học tiếng Việt, hay là tại vì sợ bị mất tiếng mẹ đẻ, bị cái tiếng là mất tiếng. Anh nghĩ làm sao cho các cháu biết là cha mẹ yêu thương cháu, muốn cho cháu học tiếng Việt để cho cháu nó có thể nói chuyện được với ông bà, với bố mẹ, và như vậy các cháu sẽ hạnh phúc, cảm thấy hạnh phúc hơn. Trẻ con khôn lắm, các cháu rất là khôn, các cháu hiểu được những điều đó, anh tin là như vậy.
Và sau này có thể còn lấy được vợ Việt Nam nữa nhỉ?
Đúng, đúng, lấy được vợ Việt Nam nữa. Rất quan trọng.
Xin cảm ơn anh Thái rất nhiều về một buổi nói chuyện rất là thú vị. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng Hồng Vân trò chuyện với anh Nguyễn Quốc Thái, một người Việt thuộc thế hệ thứ hai ở Úc. Chắc hẳn quý vị cũng có cùng một bất ngờ với Hồng Vân khi nghe anh Thái nói tiếng Việt lưu loát, dí dỏm với phát âm rất là chuẩn và cách dùng từ ngữ vô cùng phong phú. Anh Thái qua Úc vào những năm đầu thập niên 80 khi không có trường Việt ngữ, không có lớp dạy tiếng Việt ở trường phổ thông, nên thầy cô tiếng Việt của anh chính là bố mẹ, ông bà, những người đã giúp anh nói tiếng Việt hàng ngày, tập đọc, tập viết cho anh và nuôi dưỡng tình yêu với sách truyện, một trong những con đường dẫn đến việc học một ngôn ngữ hiệu quả nhất. Khi lớn lên, anh lại có thêm một cầu nối nữa với văn hóa Việt và tiếng Việt, đó là âm nhạc. Tiếng Việt đã giúp anh hiểu được các bài hát và văn hóa Việt, và ngược lại, âm nhạc giúp anh thêm yêu tiếng mẹ đẻ.
Bạn hãy nói cho tôi biết chăng, về họ tên mà tôi đã mang, về miền quê mà tôi ngày đêm luôn nhớ
quý vị. Việc giữ tiếng Việt cho con em chúng ta ở nước ngoài có thể là một công việc khó khăn, nhưng chúng ta có thể tìm những chiếc cầu nối để con đến với tiếng Việt dễ dàng hơn. Những chiếc cầu nối đó có thể là những sở thích của con như là âm nhạc, truyện tranh, phim hoạt hình, cho con nghe nhạc thiếu nhi bằng tiếng Việt, đọc truyện tranh như truyện Doraemon bằng tiếng Việt với con, hoặc là cho con xem những bộ phim hoạt hình như là Peppa Pig bằng tiếng Việt, thì đó là những chiếc cầu nối con đến với tiếng Việt, khiến con thích thú khi học tiếng Việt. Và như anh Thái nói trong chương trình, giúp con học tiếng Việt là giúp con học thêm một ngôn ngữ, cho con thêm một cách tư duy và giúp con có một đời sống tinh thần phong phú và hạnh phúc. Như thường lệ, mời quý vị giải câu đố của chương trình tuần này. Trong tiếng Việt, từ dồn dập thuộc loại từ nào? Tính từ, động từ hay trạng từ? Xin quý vị hãy gửi câu trả lời về chương trình theo địa chỉ vietnamese.program@sbs.com.au hoặc nhắn tin dưới bài trên trang facebook.com/sbsvietnamese. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào tối chủ nhật tuần sau. Oh,
feel uprise in prayer, in the light. I'll see my skin, I'll touch my tree, my roots, my begin. One day I'll touch your soil. One day I'll finally know my soul. One day I'll come to you to say hello. Right now, to say hello.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.